là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận về việc phát huy hiệu quả của các mô hình dân vận khéo trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh ngành nông nghiệp phát triển nông thôn quyết tâm thực hiện các giải pháp để phát triển sản xuất nông nghiệp theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ hội qua các thời kỳ, biểu dương chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và tổng kết phong trào Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh sạch đẹp năm 2020. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và thế hệ cán bộ hội phụ nữ qua các thời kỳ đã ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cũng như những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tín chấp với các ngân hàng trên 72 tỷ đồng cho trên 110.000 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế, hỗ trợ hơn 1.200 phụ nữ khởi nghiệp và trên 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ, giúp 5.600 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh còn dưới 5% năm. Ngoài ra, các cấp hội đã vận động gần 8 tỷ đồng thực hiện các hoạt động xã hội, công tác nhân đạo từ thiện, chăm lo cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hưởng ứng phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội đã ủng hộ may và phát miễn phí trên 250.000 chiếc khẩu trang, gần 13.000 mặt nạ chống giọt bắn và 4.000 chai dung dịch sát khuẩn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chúc mừng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và thành tích mà cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cần nhận thức sâu sắc và hành động thiết thực, giúp chị em phụ nữ nắm vững chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy và kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp hội viên phụ nữ thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động của hội.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020, Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nữ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, đội ngũ cán bộ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ trên các lĩnh vực công tác, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đại tá Đặng Hồng Đức mong muốn các nữ đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội viên Phụ nữ Công an tỉnh phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân, tạo nên sức mạnh giúp hội hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.
Ngày 16 tháng 10, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã sửa đổi bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của luật thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh một số điểm mới của luật bao gồm quy định cụ thể hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định về phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung một số hình thức văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã, nâng cao trách nhiệm hiệu quả phối hợp của các cơ quan trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện các quy định về việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Về các quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cơ quan lập đề nghị, chủ trì soạn thảo, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 63 năm ngày thành lập huyện 18 tháng 10 năm 1957, 18 tháng 10 năm 2020, 90 năm ngày thành lập các ban cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam. Từ một huyện thiếu đói, triền miên, người dân sống du canh du cư, năng suất lúa chỉ đạt 2,1 tấn trên 1 hectare. Tổng sản lượng lương thực mới chỉ đạt 5.000 tấn. Đến nay, năng suất lúa của huyện Mù Cang Chải đã đạt 5.000 tấn trên 1 hectare, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 32%. 100% xã phường bê tông đến trung tâm và trụ sở làm việc khang trang, có trạm y tế và điểm bưu chính viễn thông Internet. Hệ thống thương mại dịch vụ ngày càng phát triển. Hạ tầng du lịch ngày càng phát triển, thu hút lượng du khách đến huyện tăng nhanh qua các năm. Năm 2019 đón trên 250.000 lượt khách, năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song 9 tháng qua đã có 113.000 lượt du khách đến với Mù Cang Chải. Năm 2020 sẽ đón khoảng 160.000 lượt du khách. Nhân dịp này, huyện Mù Cang Chải đã trao tặng kỷ niệm chương cho 9 cá nhân có nhiều công hiến vì sự nghiệp dân vận, tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, đoàn thanh niên.
Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa công bố quyết định phê duyệt về đồ án quy hoạch phân khu phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái. Quy hoạch phân khu phường Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên trong ranh giới hành chính của phường Nguyễn Thái Học, quy mô diện tích là 179 ha. Đồ án bao gồm 5 phân khu chức năng, trong đó có 3 phân khu dân cư, 1 phân khu công viên Yên Hòa và 1 phân khu an ninh quốc phòng. Đối với quy hoạch phát triển đô thị, các khu trung tâm được bố trí tại các vị trí thuận lợi về giao thông, đảm bảo kết nối với các khu chức năng khác trong đô thị, khai thác các yếu tố cảnh quan tự nhiên thuận lợi trong phát triển không gian kiến trúc của thành phố. Quy hoạch đô thị mang tính hiện đại, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế, du lịch và an ninh quốc phòng địa phương. Về giao thông, xây dựng mạng lưới đường kết nối thuận lợi giữa các tuyến đường chính của thành phố và của tỉnh với tổng chiều dài 26 km.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua phong trào thi đua dân vận khéo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Yên Bái quan tâm triển khai thực hiện. Các mô hình dân vận khéo được xây dựng đã mang lại hiệu quả thiết thực cũng như lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố đề ra, phản ánh của phóng viên chương trình.
Trong những năm qua, công tác dân vận ở Đảng bộ phường Yên Ninh thành phố Yên Bái có nhiều đổi mới sát với tình hình cơ sở. Phong trào thi đua dân vận khéo được nhân rộng, phát huy tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, toàn phường đã xây dựng được 27 mô hình dân vận khéo. Đặc biệt thực hiện năm dân vận chính quyền 2020, đến nay Ủy ban nhân dân phường đã tuyên truyền vận động thành lập được 5 mô hình dân vận khéo, nhà sạch, vườn đẹp, từ đó mang lại cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng nâng cao cũng như góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Yên Ninh thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với Đảng bộ, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đưa vào các cái nghị quyết cũng như kết luận của ban chấp hành đảng bộ phường để chỉ đạo đối với khối dân vận cũng như mặt trận tổ quốc các đoàn thể để làm sao tích cực tuyên truyền đến cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các cái mô hình dân vận khéo trên địa bàn của phường. Trên cơ sở đó thì thực hiện được các cái mô hình dân vận khéo thì sẽ đem lại những hiệu quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn của phường. Và đặc biệt là cũng hoàn thành được các cái chỉ tiêu, kế hoạch, nghị quyết của Đảng bộ phường đề ra và đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch 173 của thành phố. Chúng tôi hiện nay đang duy trì là 27 cái mô hình dân vận khéo, thì trong đó có 22 là mô hình nhà sạch vườn đẹp thì chúng tôi đã triển khai. Ngoài ra thì cũng tập trung vào các cái mô hình phát triển kinh tế, công tác an ninh xã hội trên địa bàn của phường.
Đối với đoàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái thì công tác dân vận luôn là khâu then chốt trong triển khai thực hiện các phong trào đoàn tại cơ sở. Trong đó, đoàn phường vận động đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế với mô hình tổ hợp tác chăn nuôi gà thương phẩm tại tổ dân phố Đồng Phú. Với 3 thành viên do anh Võ Quốc Việt làm tổ trưởng, mới đầu các thành viên đã đóng góp 300 triệu đồng làm vốn xây dựng chuồng trại, mua con giống, trung bình mỗi năm nuôi từ 2 tới 3 lứa gà, quy mô 5.000 con mỗi lứa. Đến nay, sau hơn một năm, số vốn của tổ hợp tác tăng lên 500 triệu đồng. Anh Võ Quốc Việt, tổ trưởng tổ hợp tác chăn nuôi gà thương phẩm, tổ dân phố Đồng Phú, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, nói.
Sau 2 năm đi vào hoạt động thì cũng tạo được một số cái thành quả nhất định và cũng giúp cái phát triển kinh tế của gia đình giữa các thành viên và đi lên.
Từ việc đưa các mô hình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương đã giúp cho hoạt động đoàn của phường Nam Cường mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2020, đoàn phường tiếp tục cho ra mắt mô hình dân vận khéo bằng việc thành lập mô hình mua sắm hàng tiêu dùng, cùng với đó là vận động đoàn viên thanh niên chung tay vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh. Điển hình như thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 1,2 km ở tổ dân phố Đồng Phú trị giá 20 triệu đồng, hay vận động xã hội hóa giúp đỡ hộ nghèo, hộ chính sách cùng chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội. Từ mô hình dân vận khéo của đoàn phường Nam Cường đã tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế xã hội. Chị Đặng Thị Hồng Duyên, bí thư đoàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết.
Đoàn thanh niên phường cũng tích cực tuyên truyền vận động trong đoàn viên thanh niên để làm sao mà tới tất cả các đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn, đặc biệt là về cái việc phát triển kinh tế cũng như là tham gia các cái hoạt động tại địa phương. Và trong năm 2019 thì đoàn thanh niên phường cũng đã thành lập được tổ hợp tác chăn nuôi gà thương phẩm của 3 thành viên. Thì cơ bản đến nay thì mô hình hoạt động đã có bước đầu đạt kết quả. Và trong 2 năm hoạt động thì trong năm thứ 3 thì các cái thành viên trong tổ hợp tác thì cơ bản cũng sẽ tách riêng và sẽ có những cái quỹ đất riêng để thành lập thành một tổ hợp tác mới. Để qua đó để vận động thêm được các đồng chí đoàn viên thanh niên mà hiện nay chưa có công việc làm ổn định mà còn có quỹ đất, có thời gian để cùng tham gia vào để phát triển kinh tế.
Trong những năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Yên Bái được quan tâm triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thành ủy đã chỉ đạo ban dân vận hướng dẫn các đơn vị xây dựng triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã. Thông qua các cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chương trình giảm nghèo bền vững. Trong 5 năm trở lại đây, thành phố Yên Bái đã xây dựng được 605 mô hình dân vận khéo. Các mô hình đã khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Đồng thời giúp cho mỗi cán bộ đảng viên gần dân, hiểu dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng chí Đỗ Minh Huấn, trưởng ban dân vận Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái cho biết.
Thời gian tới thì Thành ủy cũng sẽ tập trung vào một số cái nội dung trọng tâm. Thứ nhất là sẽ nâng cao cái vai trò trách nhiệm, đặc biệt là cái tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cái nhận thức cũng như là hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cái việc cụ thể hóa cái phong trào thi đua dân vận khéo. Cái thứ hai là sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong cái việc gọi là cổ vũ, động viên, định hướng cũng như là hướng dẫn nhân dân trong cái việc lựa chọn những cái mô hình, những cái công trình phần việc cụ thể để hiện thực hóa cái phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc giải quyết những việc mới, việc khó và việc bức xúc tại cơ sở. Và nội dung thứ ba là sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cái phong trào ngày thứ bảy cùng dân để gắn trách nhiệm của các đồng chí theo cấp ủy cũng như là lãnh đạo các cơ quan đơn vị được phân công sinh hoạt tại các chi bộ ở các xã phường trên địa bàn thành phố gắn với lại việc gọi là đo lường bằng những cái công trình, những cái sản phẩm, những phần việc cụ thể để đánh giá cán bộ.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng phong trào thi đua dân vận khéo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thành phố Yên Bái đang tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo để công tác dân vận thực sự tạo sức lan tỏa và đi vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm cụ thể hóa nghị quyết lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, giải pháp cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn bình quân đạt 4,5%, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 về phát triển toàn diện ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đến nay, Yên Bái đã hình thành rõ nét một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với việc thu hút liên kết với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân. Như vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao gần 3.000 ha, vùng quế gần 70.000 ha, sơn tra trên 8.000 ha, phát triển vùng cây nguyên liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm từ gỗ trên 100.000 ha. Các mô hình sản xuất mới được nhân rộng và triển khai thực hiện hiệu quả. Nhờ vậy, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác không ngừng tăng lên, bình quân một hectare đất trồng trọt năm 2018 đạt 59 triệu đồng một hecta một năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2015. Giá trị thu được trên 1 hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản năm 2018 đạt 129 triệu đồng, tăng 22 triệu đồng so với năm 2015. Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn bình quân đạt 4,5%, phấn đấu hết năm 2025 đạt 5.400 tỷ đồng, cơ cấu tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2025 đạt 20,5%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 321.000 tấn, sản lượng chè búp tươi đạt 75.000 tấn, trong đó có 30 tấn chè búp tươi. Tổng đàn gia súc chính đạt 836.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 61.000 tấn. Mỗi năm toàn tỉnh trồng bình quân 15.000 ha rừng, giữ ổn định độ che phủ rừng đạt 63%. Ngay sau nghị quyết được ban hành, ngành nông nghiệp Yên Bái đã xây dựng chương trình hành động và các giải pháp trọng tâm về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết:
nhằm thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nghị quyết mà đại hội đã đề ra. Trong đó thì chúng tôi cũng định hướng vào một số cái nhiệm vụ cần được thảo luận, bàn thảo kỹ lưỡng cho giai đoạn tới. Thứ nhất là tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống các cái sản phẩm mà là thế mạnh của tỉnh Yên Bái, mà trước đây chúng ta đã đầu tư hình thành được các cái vùng hàng hóa và một số đã hình thành được các cái dự án chuỗi, mà nay chúng ta phát hiện ra một số những cái tồn tại khiếm khuyết ở trong các cái chuỗi đó thì phải có những cái giải pháp cơ cấu lại, can thiệp bằng các cái chính sách cũng như các cái hoạt động đầu tư để củng cố và phát triển các cái dự án chuỗi ngày một phát triển cả về chiều rộng, chiều sâu, về chất lượng hàng hóa cũng như là số lượng hàng hóa tiêu thụ ở trên thị trường. Thứ hai nữa thì chúng tôi cũng cho rằng là trong các cái giải pháp phát triển sản xuất thì cần chú ý đánh giá lại những cái tồn tại mà chúng ta có thể khắc phục được ngay, chẳng hạn như là những vấn đề về chất lượng giống cây trồng đưa vào sản xuất, hay là các cái quy trình sản xuất theo các cái tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi là các cái tiêu chuẩn quốc tế thì chúng ta phải chấp hành, thực hiện nghiêm các cái quy trình sản xuất để có được cái chất lượng sản phẩm. Thứ ba nữa thì phải tiếp tục quan tâm đến cái việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, để khi sản phẩm của chúng ta đã có mặt ở trên thị trường thì ngày càng có thể đứng vững.
Là một trong hai huyện của tỉnh Yên Bái phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2025, sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đảng bộ huyện Yên Bình đã tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tới toàn thể các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp tục có cơ chế chính sách tạo sự thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân, khuyến khích các nhà đầu tư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung vào chuỗi giá trị, các mặt hàng chủ lực mang đặc trưng riêng của địa phương như gạo Bạch Hà, bưởi Đại Minh, kén quả có múi và cá hồ Thác Bà. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển các vùng chuyên canh nông nghiệp, chăn nuôi hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Huyện cũng ưu tiên phát triển trồng quế, chè và kén quả có múi, tập trung quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa và phát triển các mô hình chăn nuôi theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm, phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà với 1.845 lồng với 970 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Đến nay, Yên Bình có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xã hội hóa được huyện kêu gọi hàng chục tỷ đồng đầu tư cho xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, làm nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, quyết tâm cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Huyện Yên Bình phấn đấu cơ cấu ngành nông lâm nghiệp chiếm 15% giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản đạt 5.700 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc chính đạt 145.000 con, sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản đạt 20.000 tấn, mỗi năm trồng mới 3.000 ha rừng. Toàn huyện có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết:
Được vinh dự tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì có cái mục tiêu xây dựng huyện Yên Bình đạt huyện nông thôn mới vào năm 2025. Bởi vậy thì ngành nông nghiệp đã bám sát mục tiêu, giải pháp và xây dựng kế hoạch phối hợp với lại các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện, các xã để triển khai nghị quyết và chương trình hành động đến với người dân, đảm bảo là kịp thời. Và trước tiên thì chúng tôi đã tiếp tục là tập trung thực hiện tốt các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, các đề án, dự án. Trong đó thì trọng tâm là phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với thực hiện các cái dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời thì tăng cường phối hợp với lại các cơ quan nghiên cứu khoa học của trung ương địa phương để ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, thực hiện xây dựng các cái nhãn hiệu sản phẩm các hàng hóa chủ lực để truy xuất nguồn gốc, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao thu nhập cho các vùng sản xuất, góp phần thu nhập, nâng cao thu nhập cho bà con.
Cũng như các xã khác trong huyện Trấn Yên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, xã Đào Thịnh xác định lấy phát triển kinh tế nông lâm nghiệp là khâu đột phá trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, xã Đào Thịnh tiếp tục thực hiện quy hoạch hai vùng kinh tế tập trung, đó là vùng quế, vùng trồng dâu nuôi tằm. Đến nay xã đã chuyển đổi gần 55 hecta lúa nước kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, duy trì diện tích sản xuất lúa hàng hóa, cây lâm nghiệp gắn với phát triển các ngành nghề chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ cho nông dân. Với phương châm phát triển vùng nguyên liệu ổn định gắn với chế biến tiêu thụ hàng hóa mang tính bền vững, xã Đào Thịnh đã chỉ đạo nhân dân trồng khai thác rừng hợp lý, vận động nhân dân đổi mới phương thức sản xuất trồng quế theo tiêu chuẩn hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp hợp tác xã và các tổ chức quốc tế sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm. Hiện tại xã đã trồng được trên 320 hectare quế, thành lập hàng chục tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, đồng thời cấp chứng chỉ cho 500 hectare quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ, chứng nhận OCOP cho sản phẩm quế điếu thuốc đạt chất lượng 4 sao. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi đã xác định là tiếp tục sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào xây dựng, nâng cao các cái tiêu chí xã nông thôn mới. Thì trong đó thì trọng tâm vào là tập trung vào một số cái nội dung, đó là gì ạ? Tập trung phát triển về kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và nâng cao các cái tiêu chí của xã nông thôn mới. Thì trong đó thì trong sản xuất phát triển kinh tế thì trọng tâm vào phát triển những cái cây thế mạnh của địa phương, đó là cây quế, thì xã tiếp tục đẩy mạnh cái việc chăm sóc và trồng theo cái chương trình quế hữu cơ để nâng cao cái giá trị của cây quế và tiếp tục phát triển cái diện tích cây dâu tằm để chuyển đổi và tiếp tục chuyển đổi những cái cây trồng kém hiệu quả sang diện tích trồng dâu nuôi tằm, tạo thành cái chuỗi giá trị. Và tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng tập trung vào cái nhiệm vụ là nâng cao các cái tiêu chí để tiếp tục đầu tư cái kết cấu hạ tầng nông thôn một cách đồng bộ hơn để làm sao đó là đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế cũng như là phát triển về văn hóa xã hội, đáp ứng được cái yêu cầu của cái xã nông thôn mới nâng cao và đặc biệt là nâng cao cái đời sống cho nhân dân.
Phát huy các thành tựu đạt được cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tin tưởng rằng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tiếp tục sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đưa nông nghiệp nông thôn tỉnh ngày một phát triển bền vững.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, ghi sâu những lời dạy ân cần của Bác, thế hệ thanh niên Yên Bái ngày nay đã nêu cao ý chí, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn, trở thành lực lượng xung kích trên mọi mặt trận, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với tấm gương thanh niên tích cực học tập và làm theo Bác Phạm Hải Triều, giám đốc hợp tác xã thanh niên Lâm Thượng, huyện Lục Yên.
Xác định phát triển chăn nuôi là hướng đi làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Phạm Hải Triều, thôn Tông Pình Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, quyết định đầu tư vào nuôi thỏ và thành lập hợp tác xã do chính anh làm chủ với quy mô sản xuất mỗi năm khoảng hơn 10 tấn thỏ thịt, mức thu nhập khoảng 20 triệu đồng một tháng. Anh Triều cho biết:
muốn về gần gia đình thì mình phải lựa chọn một con vật nuôi nào đó để làm cái sinh kế sau này cho mình. Thì qua tìm hiểu tôi thấy con thỏ có nhiều cái ưu việt hơn những con khác. Thứ nhất về là cái quan trọng nhất là cái đầu ra thì con thỏ rất là ổn định và là có những cái đơn vị họ đứng ra bao tiêu cho mình. Nó hơn những cái vật nuôi khác là những cái như gà, vịt là sẽ không có những cái này. Thứ hai nữa là con thỏ cái sức sinh sản của nó nhanh. Nên là và cái là đầu tư cái tiền đầu tư cho nó cũng thấp, và khoảng độ 6 tháng mình có thể bắt đầu hồi vốn. Vì lại thức ăn của nó thì ngoài cái cám chuyên dụng của thỏ ra thì nó, mình có thể tận dụng được tất cả những cái cây cỏ xung quanh.
Để chăn nuôi thỏ thành công là anh Triều đầu tư xây dựng chuồng trại đến học hỏi kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi. Khởi đầu năm 2017, anh Triều nuôi khởi điểm 50 con thỏ sinh sản. Ban đầu do thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn nên chăn nuôi thỏ gặp nhiều khó khăn. Nhưng với suy nghĩ thất bại ở đâu làm lại ở đó, anh Triều đã không từ bỏ quyết tâm nuôi thỏ. Anh học hỏi qua các nguồn thông tin, chắt lọc thành kinh nghiệm để kiểm soát được bệnh tật và chăm sóc cho đàn vật nuôi. Anh Triều cho biết thêm.
Để nuôi thỏ thành công, mà cái vấn đề quan trọng nhất để làm thành công từ nuôi thỏ thì nó là cái môi trường. Mình tạo được cho con thỏ cái môi trường sống nó lành mạnh, nó trong sáng, nó trong sạch thì nó sẽ là đảm bảo được cái yếu tố, rất nhiều yếu tố nó tích cực, như là nó sẽ sinh trưởng phát triển rất là nhanh, lại nó sẽ hạn chế được gần như là rất nhiều dịch bệnh. Sau đấy là mình phải nuôi nhiều thì mình phải phòng theo quy trình, nghĩa là mình phải có những cái quy trình phòng bệnh nó tương đối, mà mình phải cũng phải làm theo cái quy trình đấy, thì gần như những cái khi mà thay đổi thời tiết hay là nắng mưa thất thường, nó con thỏ sẽ ít khi bị ảnh hưởng. Thứ hai nữa là về cái nguồn dinh dưỡng, nghĩa là mình phải buộc phải dùng cái loại cám chuyên dụng, mình tăng cường thêm cái lá cây sạch của địa phương mình thì nó sẽ được gần như tối ưu hóa được hiệu quả của con thỏ.
Nhờ cách làm khoa học trong chăn nuôi, nhanh nhạy trong tiếp cận thị trường, dần dần anh Triều mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thêm chuồng trại, tăng đàn. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Triều còn mạnh dạn đề xuất với địa phương tham gia chương trình khởi nghiệp do tỉnh đoàn tổ chức, vừa để tạo cơ hội môi trường học hỏi, vừa tiếp cận được với những nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình. Chính sự năng động này đã mở ra cho anh Triều nhiều cơ hội. Thành lập hợp tác xã, tập hợp những thanh niên có ý chí phát triển kinh tế tại địa phương cùng nhau nuôi thỏ nhằm đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho các đối tác, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm mới cho bà con và thanh niên địa phương phát triển kinh tế. Anh Hoàng Văn Soi, xã Lâm Thượng, một trong những hộ tham gia vào hợp tác xã thanh niên Lâm Thượng cho biết.
Trên địa bàn thấy anh Triều có một cái mô hình thỏ thì tôi cũng muốn phát triển, thì cũng được anh Triều tư vấn và hướng dẫn. Thế thì cũng mong muốn được phát triển như vậy thì cũng phối hợp với nhau để chăn nuôi. Thì từ cái giai đoạn đó anh Triều có hướng dẫn, nếu qua một vòng nuôi thì thấy cái hiệu quả kinh tế của nó thấy đạt thì cũng mong muốn được mở rộng.
Hiện nay hợp tác xã thanh niên Lâm Thượng do anh Phạm Hải Triều làm giám đốc đang xây dựng vùng nguyên liệu cung cấp thỏ thương phẩm với 9 hộ vệ tinh với quy mô tổng đàn gần 5.000 con, đảm bảo chủ động nguồn hàng thỏ thương phẩm dồi dào cung ứng cho thị trường. Từ sản phẩm thỏ thịt truyền thống, hợp tác xã còn mở rộng sang sơ chế, đóng gói một số sản phẩm từ thịt thỏ có gia vị như thỏ nướng, thỏ rán, xúc xích thỏ và lạp sườn thỏ. Từ hai bàn tay trắng đến nay, anh Phạm Hải Triều đã lập nghiệp vững chắc và trở thành một trong những thanh niên tiêu biểu của huyện Lục Yên. Tinh thần dám nghĩ, dám làm của anh đã tạo nên phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên ở địa phương, cũng như lan tỏa tinh thần thanh niên làm chủ trong phát triển kinh tế, xã hội để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng, tặng 5.000.000 đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3.000.000 đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Giàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.